gesit nang ngangda. Ai lựa phòng này. Là gì đạo Phật. Nay chúng ta học sơ lược về kinh A Di Đà. Thì chúng tôi giải thích cũng có một cái bản gọi là kinh A Di Đà yếu dài, cũng được dịch ra tiếng Việt của một vị cư sĩ tên là pháp danh là Tuệ Nhuận. Thì cái này là do Ngài Chí Húc giải thích một cách tóm lược nhưng mà phát yếu, tức là những điểm chính yếu. Thì Chí Húc cũng là một vị tổ của Tịnh Độ mà kiêm Thiên Thai Tông. Thì quý vị sẽ học qua và tự biết khi thầy Thiện Huệ thuyết giảng. Thì ở đây trong khi giảng kinh này xong xuôi, Ngài Chí Húc có nói một câu mình. Khi Húc, Húc tức là người ta nói tắt Chí Húc Đại Sư, Khi Húc mới xuất gia, tự phụ là Thiền Tông, khinh miệt các giáo môn khác, dám nói rằng xét niệm Phật riêng cho người trung căn và hạ căn. Về sau nhân vì đau nặng mới phát tâm cầu về Tây Phương, mới chịu nghiên cứu các sách Diệu Tôn, Viên Trung, Vân Thê, Sơ Sao. Đây là các sách giải thích về của các ngài đó, đó giải thích về kinh A Di Đà. Thì mới biết phép niệm Phật Tam Muội thật là quý giá vô ngàn, mới chịu hết lòng niệm Phật với một sức mạnh bằng vạn con trâu kéo không lại. Thì cái quyển kinh này, quyển yếu dài này, thì ngài do nhân duyên là có một vị bạn tu Tịnh Độ của ngài là ông Khứ Bệnh, tên là Khứ Bệnh. Ông ta muốn cho ý nghĩa lớn lao của kinh này được rõ ràng mà lời giảng giải đừng có rậm rạp quá, đừng có phiền toái quá. Ông yêu cầu tôi, tức là ngài Chí Húc, chiếc thuật một yếu giải, tức là sáng tác viết ra một bản giải thích tóm yếu. Tôi cũng có ý muốn cùng với các hữu tình trong pháp giới cùng sinh về Cực Lạc, nên tôi không từ chối, cầm bút viết luôn từ ngày 27 tháng 9 năm Đinh Hợi đến mùng 5 tháng 10 là xong, tất cả mất 9 ngày. Tôi mong rằng mỗi câu mỗi chữ là một món tư lương. Tư lương là cái vốn liếng, là cái lương thực của mình trên đường đi cho đến chỗ, cho đến mục đích ấy. Mỗi người thấy, mỗi người nghe cùng lên ngôi bất thối. Người tín, người nghi, tức là cả cái tin tưởng, người nghi ngờ cùng được gieo giống Bồ Đề. Người chê, người khen cùng về nơi giải thoát. Tôi ngửa trông chư Phật Bồ Tát nhận lấy và chứng minh cho các bạn đồng học kỳ thị giúp sức. Thì ngài Chí Húc có nói thêm một câu là kinh Phật có nói rằng đời mạt pháp ức vạn người tu hành, ít có một người tu đắc đạo, chỉ còn nhờ phép niệm Phật mới được độ thoát. Than ôi, nay chính là đời mạt pháp rồi mà bỏ pháp môn niệm Phật này thì còn có pháp môn nào tu học được nữa. Cái tư tưởng gọi là thời và giáo phải đi đôi với nhau, đồng hành với nhau. Thời là cái thời vận, thời thế. Giáo là giáo pháp. Cái tư tưởng đó là được ngài Đạo Xước chủ trương. Ngài Đạo Xước mới đầu thì cũng là chuyên về Niết Bàn Kinh, tức là pháp sư giảng kinh Niết Bàn, nhưng về sau này cũng chuyên tu Tịnh Độ. Thì ngài chủ trương là thời này là thời mạt pháp, thế cho nên phải tu cái giáo lý nó tương ưng với cái thời. Nếu mình làm cái gì nghịch thời đó, thì nó không thể thành tựu được. Thế nên cái điểm ở đây chúng ta phải để ý vấn đề khi mà nói như vậy có nghĩa không, có nghĩa là mình không làm cái gì được hết. Tức là bảo là cái thời này là thời mạt pháp, thì mình tu tịnh độ nó thích hợp. Thế như thế cho nên tu thiền cũng được, tu chỉ quán cũng được, tu bất cứ hạnh nào cũng được, như là Bồ Tát lục độ thì nó cũng được. Không phải như vậy, tu cái nào cũng được hết. Cái đó là cái tùy ý tự do lựa chọn của mình. Nhưng mà cái chỗ mà nói không được ở đây á, nó không phải là cấm ngăn hay là bảo mình không làm được hay là không tổ chức được, nhưng mà nó không thể đến được cái mục tiêu đúng nghĩa. Cái ý nghĩa nó là như vậy. Mục tiêu đúng nghĩa của người Phật tử đó là thành Phật. Thì quyền tự do của mình ở bất cứ thời nào, ở bất cứ chỗ nào mình muốn tu gì cũng được. Bây giờ mình vào bộ lạc mọi phi châu ở trong bên phi châu á, mình muốn ngồi thiền cũng được, không ai cấm hết á. Ở đâu mình làm gì cũng được hết. Và thời ở một xứ tự do thì mình làm bất cứ gì cũng được, nhưng mà để thành Phật á thì đối với mấy ngài không được. Tại vì nó không đúng theo căn cơ của mình. Cái thời có nghĩa là thời tương ứng với căn cơ. Thành ra có thể nói thời mạt pháp, ai nghe cái chỗ thời mạt pháp tu tịnh độ, cho nên nói là pháp môn tịnh độ đó là pháp môn mạt pháp, thì mình có thể suy nghĩ như vậy. Và dĩ nhiên bảo là thế thì cái pháp môn đó là pháp môn yếu rồi. Nhưng mà mình phải nhớ điều là cái pháp môn này là để đưa mình đến cái mục đích là thành Phật. Thành ra nó là một pháp môn vào thời mạt pháp thật, nhưng mà nó là một pháp môn đi đúng đường và đến đúng mục đích. Trong khi các pháp môn khác đối với tịnh độ, nó có thể nghe là để cho những căn cơ cao, những trình độ cao. Nhưng mà những cái pháp môn đó nó không thể đưa một cái người ở thời mạt pháp, một cái người căn cơ ở cái thời mạt pháp thành Phật được. Đó là cái ý nghĩa mà thời giáo tương ưng. Thì chúng ta phải nhớ như vậy để tránh những cái hiểu lầm. Tại vì cứ nghe nói là tịnh độ tu dễ, tịnh độ là thời mạt pháp cái gì thì tự nhiên cái tịnh độ ai tu cũng được, thì tự nhiên mình nghĩ là tịnh độ là một cái gì thấp kém. Và hoặc người nào nghe tin theo thì nghĩ là không có quyền tu cái gì hết. Nhưng mà phải nói cho nó trúng thì là như vậy. Tức là nói thẳng ra rằng là trong một, nếu mục tiêu của người Phật tử là thành Phật, thì cái pháp môn, tức là cái phương tiện mà giúp cho người Phật tử đến cái kết quả là thành Phật đó, nó có rất nhiều pháp môn. Tại sao có nhiều? Bởi vì nó tương ứng với căn cơ của chúng sinh, mà những cái căn cơ đó nó lại theo cái thời nữa. Thì cái pháp môn tịnh độ là pháp môn tương ứng với lại căn cơ của chúng sinh và cái thời mạt pháp, và nó đưa đến mục tiêu đúng nghĩa là thành Phật. Thì một cái pháp môn mà thời mạt pháp mà nó còn đưa chúng sinh đến thành Phật, thì dĩ nhiên là thời tịnh pháp nó càng dễ dàng hơn nữa. Cho nên thường thường các tổ tịnh độ mới ca ngợi pháp môn tịnh độ là hoàn toàn nhất, là cả trung căn, thượng căn, hạ căn, bất cứ căn nào đi nữa cũng đều áp dụng được. Rồi có một điểm nữa chúng ta phải nên nhớ, cái này cần phải, mình cần phải học hỏi người Phật tử, đó là cái vấn đề ý nghĩa của Phật, ý nghĩa của sự giác ngộ, là một cái ý nghĩa mà người Phật tử không có nắm rõ, không rõ ràng. Thế giờ tôi hỏi chung thì Phật là gì? Thì dĩ nhiên nếu theo chữ thì ai cũng trả lời Phật là giác. Phật là giác. Thì giác đại khái là tỉnh. Có thể nói là cái chữ tỉnh ở đây là tỉnh khỏi một cơn ngủ, cũng là giác. Tỉnh khỏi một cơn mê cũng là giác. Nhưng tỉnh của Đức Phật là tỉnh dậy khỏi cái vô minh và cái tham ái. Thì như vậy gọi là giác. Thì chữ giác như thế, rồi nghĩa nó gọn như vậy. Nhưng mà thực sự ra thì khi mà tỉnh dậy thì nó như thế nào, nó ra làm sao? Đó là cái mà mình cần phải hiểu, phải ý thức. Tuy rằng mình chưa có đến trạng thái đó, nhưng mà mình phải biết đó. Bởi vì thí dụ như giờ mình lấy một người nằm mơ, người đó nằm ở trong ngủ mơ đi, rồi thấy mình ở trong giấc mơ, sống một cuộc sống, có một đời sống, có những chúng sinh xung quanh mình, rồi có đời sống xung quanh mình, có vui buồn này nọ hết, Thì giờ cái người trong giấc mơ đó nghe nói cái sự tỉnh thức, nghe nói đến cái danh từ đó, người trong giấc mơ đó nghĩ sao về cái chữ tỉnh thức đó? Người đó sẽ nghĩ theo cái xu hướng, cái căn cơ, cái căn tính của mình ở trong giấc mơ. Cái người đó không có biết đến, không có nghĩ gì đến, không tưởng tượng đến được một cái thế giới tỉnh thức nó ngoài cái thế giới của mình. Thành ra người đó sẽ sống ở trong cái thế giới của mình và căn cứ theo đó để hiểu cái ý nghĩa tỉnh thức. Thì trong giấc mơ cũng có những người ngủ, rồi cũng có những người sau cơn ngủ thức dậy. Trong giấc mơ cũng có những người tham lam, sân hận, cũng có những người hiền lành. Thì người đó bèn căn cứ theo trong giấc mơ mà nói là, ví dụ cái người hiền lành, cái người tốt, người đó là người tỉnh thức. Cái người trong giấc mơ nó không thể tưởng tượng nổi cái thế giới tỉnh thức nó ra làm sao hết. Thế cho nên cái ý nghĩa mà cái tỉnh thức nó luôn luôn nó không hiểu đúng được. Vì vậy cho nên cái nói chung á, thì cái sự giác ngộ là một cái điều rất khó tin. Người nào mà tin được á, là người đó có một thiện căn rất lớn. Còn thôi thì mình bẻ nghĩa nó lệch lạc đi để mình tin. Bởi vì mình không tưởng tượng được một cái gì ngoài những cái mình thấy, nghe, nghĩ được. Đó nên cái vấn đề ý nghĩa của giác ngộ mình cần phải học hỏi rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều trước khi mình đi đến cái chỗ tin. Và từ chỗ tin đó thì tự nhiên mình sẽ thấy là thực hành thế nào nó đúng. Ví dụ trở lại cái người trong giấc mơ đó, người đó sẽ trải qua nhiều cái để hiểu rõ cái tin đó, hiểu rõ cái sự thức tỉnh đó. Thì sau này người đó hiểu được một điều là cái thế giới thức tỉnh đó nó nằm ngoài cái thế giới của mình. Và người đó hiểu thêm một điều nữa là nếu mà mình chấm dứt tất cả cái thế giới của mình đi á, thì mình mới có thể đến được cái thế giới thức tỉnh đó. Thì lúc đó quý vị sẽ thấy người đó sẽ có một cái lòng tin. Có một cái thấy đúng thì có một lòng tin đúng và có một sự thực hành đúng. Lúc đó người đó mới thấy là à, thế vậy nếu mình bỏ cái thân mình đi, mình bỏ cái thế giới của mình đi, đó là sự thực hành đúng trên con đường tỉnh thức. Còn lúc mà chưa có biết được cái thế giới tỉnh thức nó nằm ngoài cái thế giới của mình á, thì người đó nếu mà nghe nói là anh hãy bỏ, đừng có tham thân, đừng có thấy thân này là lý tưởng, đừng có thấy thế giới này là lý tưởng, đừng có tin tưởng vào thế giới này, đừng có nương tựa vào thế giới này, vào thân mình nữa, người đó không tin được. Người đó vậy thì có gì nữa, vậy thì đi về đâu, ích lợi gì nữa, bởi vì người đó chưa có ý thức được cái thế giới thức tỉnh. Thành ra vì vậy cho nên người đó phải ý thức trước, phải nhận thức trước, nhận rõ trước, và người đó mới có cái lòng tin, và người đó mới có sự thực hành đúng. Và nếu chưa có được thì cái thực hành đó không bao giờ nó đúng. Do đó cho nên vì vậy mà trong đạo Phật bao giờ cái chánh kiến cũng làm đầu hết, tức là cái thấy của mình nó đúng chân chính. Không có chánh kiến thì mình thực hành cái gì đi chăng nữa, nó hay dở gì đi nữa thì, nhưng mà nó cũng là thế giới của vọng tưởng, của ảo tưởng mà thôi. Cũng như trong giấc mơ mình có làm bao nhiêu chuyện hay, chuyện đẹp, chuyện gì đi chăng nữa, nó cũng chỉ là một giấc mơ. Và trong đó, trong khi mình làm hay, làm đẹp thì dĩ nhiên mình có thích, mình có ca ngợi, rồi mình có ghét cái ngược lại, mình có chống cái ngược lại, rồi cái vui buồn trong những cái hy vọng của mình trong giấc mơ, nó đưa lại những cái mong cầu, những cái vui buồn, rồi mình đạt được thì mình sướng, mình không đạt được thì mình khổ. Nhưng loanh quanh luẩn quẩn như vậy, nhưng mà nó chỉ là một giấc mơ. Thành ra vì vậy cũng thế, cũng giống như vậy, cái thế gian này đối với cái sự giác ngộ của Đức Phật á, nó cũng là một vấn đề như vậy. Thì đặc biệt nữa là đó là chỉ mới nói vấn đề, tôi lấy thí dụ nói vấn đề tỉnh thức, nhưng còn đến cái thế giới thức thật đó, thì nó làm sao? Khi cái người mà ngủ nó tỉnh dậy thì cái này đối với cái người nằm, cái người mà ở trong giấc mơ lại càng không thể nào diễn tả được. Thì cả một thế giới tỉnh thức này nó với cái thế giới của giấc mơ nó khác nhau. Thí dụ mình đang nằm mơ, mình thấy mình lạc trong rừng rậm, mình thấy mình xa nhà, mất mẹ, mất cha, mất con, mất cái, mình khổ sở đủ thứ hết, bao nhiêu tâm trạng, mình thấy mình lạnh lẽo, mình thấy mình đủ thứ. Nhưng mà trong khi trong cái thế giới tỉnh thức thật sự thì mình nằm ở trên giường, chăn êm nệm ấm, mà mình không biết, mà mình chỉ biết là mình đang ở trong rừng rậm, đang nguy hiểm. Lúc đó mình cầu khẩn những cái sự an lạc như vậy, nhưng cái sự thật mình biết đến. Thì đó là một vấn đề nữa. Cái sự giác ngộ của Đức Phật nó có phải chỉ là một cái tâm thức, một tâm thức thông minh, một tâm thức nhận định rõ ràng, hay nó là một thế giới? Cũng như là cái người mà trong giấc mơ thì nghĩ đến cái sự tỉnh thức, chỉ nghĩ là cái tâm của mình đừng mơ nữa, hay là nó có cả một thế giới tỉnh thức? Thì đó là một vấn đề nữa. Thì cái thế giới đó, đối với đạo Phật, nhất là Đại Thừa Phật Giáo, Tiểu Thừa không có nói đến thế cõi tịnh độ, đối với Đại Thừa Phật Giáo nó có thật, nó tương ứng với lại cái tâm tỉnh thức. Cũng như khi mình ngủ mơ, khi mình tỉnh thức, mình trở lại cái thế giới của tỉnh thức, nó có cả một thế giới như vậy. Thành ra vì vậy cho nên tịnh độ có thật, các cõi Phật có thật. Mà nó khó điều là cái người mà còn mê á, làm sao để ý thức được. Mà một khi cái thế giới nó có thật thì lúc giờ cái lòng tin mình á, mà mình tin được, mình nhận thức, mình tin được, thì cái sự hành trì của mình nó lại khác biệt nữa. Thí dụ lại trong giấc mơ như vậy, nếu mà mình, cái người nằm mơ đó, người trong giấc mơ chưa tin được một thế giới tỉnh thức, thì người đó có tin lắm là tin một cái tâm tỉnh thức, tức là tâm không mê nữa, chứ chưa có tin được có một thế giới tỉnh thức. Thì người đó chỉ hành bỏ cái thân của mình ở trong giấc mơ, bỏ cái thế giới của mình ở trong giấc mơ, để trở về một cái tâm tỉnh thức. Mà một cái tâm tỉnh thức đó nó chỉ có nghĩa là tâm không có mê nữa. Một tâm mà không mê nữa chưa chắc đã là tâm tỉnh thức. Cũng như một người nằm mê mà không có mộng, một người nằm ngủ không có mê, không có mộng gì hết. Cái giấc ngủ đó là một giấc ngủ yên ổn, êm đềm, không sao động, tĩnh lặng. Nhưng nó không phải là tỉnh thức. Cũng thế đối với Đại Thừa Phật Giáo á, cái tịch diệt, cái niết bàn của Tiểu Thừa đó chưa thực sự là giác ngộ, chưa phải tỉnh thức. Đó chỉ là hết mê, hết vô minh, hết tham ái thôi, chứ chưa có giác ngộ. Đó là một cái tâm rất là an lạc, êm đềm, gọi là niết bàn, nhưng mà không phải là tâm giác ngộ. Thành ra tất cả những vị chứng được cái tâm đó, tuy rằng đó là cái, có thể nói là hết mê, hết vô minh, thành ra cũng kêu là Bồ Đề, nhưng mà không có ai kêu các vị A-la-hán là Phật hết ạ. Không có ai gọi các vị đó là Phật. Và Đại Thừa Phật Giáo là muốn trình bày thế nào là Phật. Và cái điều này là một cái nó nằm ngoài cái sự tưởng tượng của con người, tức là bất khả tư nghị. Thế cho nên Đại Thừa bao giờ cũng khó hiểu và khó tin, khó lãnh hội, khó nhận thức, khó ý thức. Thì kết luận lại như vậy á, thì nếu mà một người mà bắt đầu tin được có một cái thế giới tỉnh thức nằm ngoài cái thế giới ảo tưởng của mình, thì người đó sẽ bắt đầu có một sự thực hành khác nữa. Người đó không nghĩ là chỉ bỏ cái thân này, bỏ cái thế giới này, đi vào một cái tâm êm ả, êm đềm, không còn vọng tưởng sao động, mà người đó muốn trở lại với một cái thế giới tỉnh thức. Người đó lấy cái thế giới tỉnh thức đó làm cái chỗ tựa của mình, chỗ nương tựa của mình trong tinh thần của mình, để chống lại với lại cái thế giới của mê ngủ, để chống lại với những cái sao động ở trong đó, cái tình cảm trong đó, nó lôi cuốn mình, nó giữ chặt mình lại trong thế giới đó, và nó muốn cho mình tiếp tục, nó muốn cái thế giới nó tiếp tục diễn tiến nữa, nó muốn ngưng những thế giới đó. Bởi vì khi mà nó mê như vậy, nó nghĩ rằng ngoài thế giới nó không có cái gì khác nữa. Mất thế giới đó là nó mất tất cả. Nó có sự sợ hãi như vậy, thế cho nên nó bám vào thế giới đó và nó muốn cho thế giới nó tiếp tục. Thì giờ mình dùng một thế giới tỉnh thức, mình có lòng tin như vậy, và mình thực hành trên một cái cương vị khác nữa. Thì như vậy cho chúng ta thấy là, có thể thấy là do cái lòng tin từ cái chỗ nhận thức và phát lòng tin, từ từ cái sự thực hành đạo của mình nó thay đổi. Nhiều người thấy ở trong Đại Thừa Phật Giáo á, ít có ngồi thiền, tụng niệm, tụng kinh nhiều, niệm Phật nhiều, và có thể nói là công đức nhiều. Tức là ví dụ như là tạo tượng, hay là in kinh, ấn tống, hay là này nọ gì gì, tất cả những cái hành động nó, nhiều người cảm thấy như là, thứ nhất, cho dù có công nhận nó là hay thì cũng thấy nó chẳng có cái gì đặc biệt, chẳng có một cái gì dễ dàng, khó khăn, quá dễ dàng, ai làm cũng được. Thành ra không có thấy một cái hứng thú, và không thấy được cái gì để mà mình gọi là mình có thể coi nó là một pháp môn được. Đó là những cái tâm trạng mà của con người bình thường mình vậy. Điều thứ hai nữa là mình thấy là cái gì á nó phải có cái tác dụng vào trong cái cá nhân của mình, và đồng thời mình phải thấy là nó có một cái ích lợi gì đó trong cái đời sống của mình, thì mình nghĩ là cái đó có ý nghĩa. Và do đó mình thấy bây giờ cứ đại khái cúng dường, ấn tống in kinh, xây chùa tạo tượng, rồi tụng niệm, hầu như mình thấy nó có cái gì đâu. Thế cho nên từ chỗ như vậy mà mình cảm thấy không có cái gì đặc biệt, không có cái gì đáng gọi là thực hành, là tu tập. Và vì vậy cho nên mình bỏ qua nó đi. Mình có thể vẫn làm nó, khi nào người nào kêu gọi cái gì đó, nhưng mà mình bỏ qua, mình không cho coi đó là có giá trị. Thì đó là cho mình thấy cái vấn đề của Phật giáo Đại Thừa. Và cái người Phật tử của Đại Thừa Phật giáo nhìn về cái tôn giáo của mình như vậy. Khi mà mình nhìn thấy bên Tiểu Thừa người ta chuyên trì về giới luật, chuyên tu khổ hạnh và thiền định, thì mình cảm thấy như là nó có ý nghĩa hơn. Nó là một cái gì đặc biệt, nó là một cái gì có tác dụng đối với lại cái tâm tính của mình, con người của mình. Và nó có một cái gì khác biệt trong cái đời sống này. Người Phật tử mình quan điểm như vậy, thành ra vì vậy dù mình mang danh nghĩa Phật tử Đại Thừa, mình là cha ông cho đến ngày nay bao nhiêu thế hệ là theo truyền thống Đại Thừa, thế nhưng cái tâm tưởng của mình nó không có nhận lãnh gì được cái tinh thần Đại Thừa hay ý nghĩa của Đại Thừa. Mà mỗi lần nghĩ đến đạo thì mình nghĩ theo cái lối và những cái hình ảnh đạo, tu theo đạo, hành đạo là hoàn toàn theo Tiểu Thừa. Mà mình phải hiểu điều là không phải trong Đại Thừa nó không có tu như vậy, nhưng mà cái đó Tiểu Thừa họ chuyên hơn. Thế cho nên có thể nói đó là cái thái độ chung của người Phật tử. Thì mình nghe qua như vậy, thì qua những cái thí dụ đặc biệt về nằm mơ như vậy, thì tạm thời nó cũng nói lên được cái ý nghĩa khó khăn, khó tin của Đại Thừa Phật giáo. Bởi vì cái thế giới Đức Phật giác ngộ nó là như vậy, nó là một thế giới, và đối với Đại Thừa Phật giáo, sự giác ngộ của Đức Phật là như thế. Sự giác ngộ của Đức Phật nó không phải chỉ là một cái tâm thức. Cái điều này khi mình học vào cái giáo lý của Đại Thừa Phật giáo nó rất rõ ràng. Tại vì nói chung Đại Thừa Tiểu Thừa gì cũng tất cả do nhân duyên sinh. Pháp nào cũng do nhân duyên sinh. Pháp thì nó có sắc pháp và nó có tâm pháp. Nói gọn lại như vậy thì giác ngộ hay vô minh gì thuộc về tâm pháp, và nó cũng thể nào mà nó không do duyên mà nó sinh được. Nếu một cái tâm thức gọi là giác ngộ mà nó không có một cái duyên nào hết thì lấy gì mà nó có? Mà nếu lấy cái thế giới này để kêu là nó giác ngộ thì thế giới này thế giới vô thường. Thế giới này là những cái tâm thức mà trợ duyên cho nhau là tham sân si là căn bản. Cái sắc thân mà mình mang là vô thường. Cái ngoại giới, cái sắc pháp ngoại giới cũng vô thường, biến đổi. Con người thì ai cũng chấp ngã, ai cũng sống theo cá nhân. Tất cả những cái thiện gì ở thế gian này nó cũng bị cái giới hạn của cá nhân hết. Và cái cá nhân đó là bản thể nó là vô minh và tham ái. Thành ra nó đụng chạm lẫn nhau như vậy, trong tất cả những cái nhân duyên như thế đó, giác ngộ ở đâu ra? Tại vì nếu mà cái giác ngộ nó nằm ngoài nhân duyên á thì nó không cần đến nhân duyên nữa, tức là có một pháp mà bất cần nhân duyên. Thì một pháp bất cần nhân duyên như thế trong đạo Phật cũng có, kêu là vô vi pháp. Nhưng mà pháp đó thuộc về niết bàn tịch diệt, nó không có tâm thức nữa, cho nên cũng không có giác ngộ nữa. Thế vậy cái giác ngộ của Đức Phật từ đâu ra? Nếu mà nhân duyên nó là thuộc về cõi này, bây giờ tôi hiểu biết cái gì đây? tôi phải hiểu biết một cái sự vật nào, một cái đối tượng nào á, hoặc là nó trước mắt tôi, hoặc là nó qua tai tôi, hoặc qua mũi tôi, hoặc qua lưỡi tôi, hoặc qua thân tôi. Nó qua những cái căn như vậy rồi nó mới suy xét, nó mới nhận biết. Tức là nó phải có một cái theo như trong Phật Phật pháp nó gọi nó là sở duyên. Một cái tâm thức nó muốn hiện khởi, nó phải có sở duyên của nó. Mà tất cả, tức là nó duyên với cái những cái đối tượng đó để mà nó hiện khởi. Mà nếu những cái đối tượng nó tính chất làm sao á, thì cái kết quả, tức là cái mà do duyên nó sinh á, nó phải mang cái tính chất đó. Tâm thức của mình á, sở dĩ mà không làm sao thoát khỏi tham sân si được á, là bởi vì tất cả những cái sở duyên của nó đều thuộc về thế giới tham sân si, đều thuộc về vô thường, mất đi. Thành ra trong đó luôn luôn nó có cái tiếc nuối, có lo âu, cái sợ hãi này, nó không thể là một cái tâm thức giác ngộ được. Bây giờ mình nói cái tâm giác ngộ của Phật đó, thì bất cứ một con người nào sinh vào cái cõi này, cái tâm thức đó nó cũng được duyên theo cái cõi này. Tôi là tôi có một cái tâm biết tôi là tôi bởi vì có những người khác, cho nên tôi biết, cái tâm đó nó biết tôi là tôi, nó nhân duyên nơi cái tôi, cái người, nó biết tôi là tôi biết tôi là con bởi vì có nhân duyên cha mẹ. Cái tâm thức mà biết tôi là con đó, nó phải duyên với cha mẹ và một cái cá thể này. Cái tâm thức biết mình là anh em này nó, cái tâm thức biết là bạn bè, tâm thức biết là một người tu sĩ, tất cả cái đó nó phải có duyên hết. Không có một tâm thức nào hiện khởi lên mà không có duyên của nó. Thế cái tâm giác ngộ đó nếu mà nó ở trong cõi này thì nó duyên toàn với lại những cái nhân duyên mà tạo nên cái tâm á của Đức Phật á. Chỉ toàn là những cái nhân duyên mà thuộc về vô minh tham sân si này nó thôi ấy. Thì lấy đâu ra mà bảo là có một tâm thức giác ngộ. Thế nên nếu nó không có một thế giới giác ngộ ấy, thì cái tâm nó làm sao nó có mà làm sao nó duy trì được, làm sao nó hiện hành được. Thế nhìn theo Đại Thừa Phật Giáo là Đức Phật giác ngộ là như vậy. Đức Phật giác ngộ có thể nói là cả một thế giới giác ngộ. Điều này trong Phật học nó lại cũng không có cái gì là xa lạ hết. Bởi vì khi mà Đức Phật dùng cái chữ trong Phật Pháp, Đức Phật dùng chữ gọi là ngũ uẩn, trong đó có sắc. Và nói tóm lược lại thì có sắc với tâm như nãy tôi nói á, trong đó có sắc. Thì quý vị nghĩ là khi mà nói sắc á, thì Đức Phật đã cho thấy ngay là cả cái những cái hình tướng, những cái màu sắc ở bên ngoài lẫn cái thân của mình á, đều chung là sắc hết. Và khi Đức Phật nói về cái tôi của mình á, Đức Phật phân tích ra thì Đức Phật nói là sắc, chứ Đức Phật không có nói là thân mà nói sắc. Thế như vậy là cái tôi của mình nó gồm cái thân này, gồm cái sắc thân này, và nó gồm cả cái sắc tướng của thế giới bên ngoài nữa. Tại vì theo như là trí huệ của Đức Phật á, thì không có một cái gì nó nằm ngoài nhân duyên, và không có một cái gì mà không hỗ tương nương tựa vào nhau, tức là nó duyên tựa vào nhau. Vì vậy cho nên một khi mình có cái tôi đó nó phải do nhân duyên, mà không có một cái nhân duyên nào lọt ra ngoài để mà trong cái cấu tạo nên cái tôi đó hết. Thành ra thực sự ra cái tôi của mình á, nó là cả một thế giới. Thế nên khi mà cái tôi đó nó thuộc về tâm, cái phần mà nhận thức, phần hiểu biết của nó thuộc về tâm. Thế nên khi mà nó biết theo một cái lối vô minh á, nó biết theo một lối tha mái vô minh, theo cá nhân bản ngã này nó, thì cái tôi đó nó phiền não, nó đủ thứ hết. Và cái thế giới đó nó cũng tương ứng theo. Trong thế giới này á, mình có muốn nghĩ làm sao về sự giác ngộ đi chăng nữa, mình đụng chạm, tiếp xúc thì nó chỉ tăng trưởng cái tôi với lại cái tâm phân biệt, tức là tâm vô minh, tâm vọng thức của mình thôi, bằng mọi cách. Bây giờ mình đừng có cố ý, mình cứ để tự nhiên đi, là mình biết rõ cái bản chất nhất. Tại vì khi mình cố ý nó là một cái giả tạo ở trong cái ý muốn của mình nó tạo nên. Ví dụ bây giờ tôi đi, tôi đụng một người một cái, đụng một cái thật đau, thì bây giờ tôi cố ý tôi nghĩ là đây là một sự đụng chạm giữa con người với con người, mà còn gì quý bằng con người đụng con người. Nếu mà tôi cố ý tôi tưởng tượng, tôi tạo cái tư tưởng như vậy, thì tôi cũng có thể cảm giác được một sự êm đềm nào đó. Nhưng nếu giờ tôi cứ để tự nhiên đụng cái bốp cái tôi kêu ái, cái đó là cái đúng nhất. Nó không do một cái cố ý nào bẻ tọc đi một bên khác hết á. Thì nếu mình cứ để tự nhiên như thế thì mình đi, mình tiếp xúc đi, thì mình có thấy một cái tâm giác ngộ nào nó khởi lên trong mình nữa, tôi bảo đảm là không có. Mình cứ để tâm mình tự nhiên, mình đừng nghĩ đến đạo, nghĩ cái gì hết á, mình cứ để tự nhiên từ nhỏ đến lớn sao như vậy. Mình đi tiếp xúc đi, mình nói chuyện với người ta đi, mình nhìn gặp gỡ người ta đi, mình nghe người ta đi, tiếp xúc người ta đi. Rồi về mình nghĩ lại xem tâm gì nó khởi lên trong mình. Sau tất cả những cái nhân duyên đó, cái gì nó khởi lên trong mình, thì mình sẽ thấy ngay là nó, trong thế giới này nó không có nhân duyên của giác ngộ. Và nó sẽ tiếp tục những cái tâm tôi của tôi, ái, thương, ghét này nọ như vậy, không thể tránh được. Đó thì tất cả những cái đó cho mình thấy là cái vấn đề giác ngộ của Đức Phật theo như Đại thừa Phật giáo nhìn nó không phải giản dị. Và nếu mình chấp nhận là cái sự giác ngộ nó có, thế mình tin tưởng như thế thì nó phải có những nhân duyên của nó, mà nhân duyên của nó phải là cả một thế giới. Nếu mình càng học sâu vào Phật pháp thì cái điều đó càng sáng tỏ. Ví dụ khi mình học đến duy thức, cái chủng tử từ A Lại ra thức mà nó để cho mình có, đó là từ cái chủng tử, tức là cái nhân từ A Lại ra thức. Thì cái A Lại ra thức nó chứa ngoài cái thức ra, nó không có một cái gì hết, thành ra nó dùng chữ duy thức, chỉ có thức chứ không có ngoại cảnh. Ngoại cảnh hoàn toàn do thức biến, thành ra mới kêu là duy thức. Thì như vậy á, trong cái nhân á, thức nó vừa là nhân, nó vừa là quả. Thì trong cái nhân của thức á, nó chứa tất cả các chủng tử, tức là không phải chỉ cái thân căn của mình mà cả thế giới bên ngoài nữa. Và khi như vậy á, cái thức mà nó hiện hành ra, tức là khi nó thành quả, thì mình mang một cái thân và một cái thế giới tương ưng với cái thân đó. Thành ra nếu cái nghiệp, tức là cái nghiệp thức của mình á, cái nghiệp, cái năng lực làm cho cái nhân quả nó vận chuyển, nhân quả đó của thức á, của A Lại ra thức nó vận chuyển và nó thành một cái báo. Cái quả nó chỉ là một cái lý, còn cái báo nó là cái sự nó diễn ra. Ví dụ nhân quả làm cái gì nó cũng là một nhân, nó sẽ đưa đến một quả, đó là cái lý. Cái báo á, là cái làm nó có tính chất là làm sao thì cái báo đáp nó sẽ tương ưng như thế. Ví dụ bây giờ tôi la lớn lên một tiếng, rồi tôi cười ha lên, rồi tôi khóc hu hu vậy, thì đó là cái nhân, nó sẽ có quả, kết quả nó sẽ tới, và kết quả nó tương ưng cái nhân đó, và tất cả mọi người xung quanh nó sẽ nghĩ tôi là một người điên. Đó là cái báo. Thì như vậy á, là cái thức á, nó biến hiện từ nhân ra quả và nó có báo ứng của nó, và cái thế giới đó nó sẽ tương ưng với nhau chặt chẽ. Không có bao giờ mà tôi vừa hành động như thế xong cái mọi người bảo đó là một con người giác ngộ, một triết nhân, một hiền nhân, có một hành động sáng suốt. Nhưng mà tất cả mọi người sẽ bảo ủa cái ông điên, tự nhiên ông la, ông hét, ông cười, ông khóc. Thành ra cái báo nó tương ưng với cái nhân cái của mình, cái quả nó cũng tương ưng như thế. Thế cho nên một khi cái nghiệp của mình á, mà nó không có giác ngộ trong đó, thì cái thế giới của mình đụng chạm ở đâu á, nó cũng chỉ quy về cái nghiệp vô minh nó thôi. Mình làm bất cứ một hành động gì nó cũng quy về đó thôi. Rồi có thêm một điều nữa, nếu bây giờ quý vị vẫn chưa có thể tin tưởng được vào một thế giới nào khác ngoài thế giới này, chúng ta chỉ biết thế giới này và chúng ta nghĩ là cái gì cũng thế giới này là cứu cánh. Tức là bây giờ mình nói hay nói dở thì cũng biết, nhưng mà nếu mình không ích lợi được cho ai hết thì để làm gì. Bây giờ mình bảo Đức Phật giác ngộ cao siêu vi diệu đủ thứ hết, nhưng mà rốt cuộc ra thì người nghèo vẫn nghèo, người đói vẫn đói, thì giác ngộ để làm gì? Tức là mình lấy cái thế giới này làm cứu cánh. Cái gì mà không đáp ứng được cho cái thế giới này thì cái đó coi như vất đi. Nhưng mà nếu mình lấy thế giới là cứu cánh, mà nếu mình lấy thế giới là cứu cánh thì thôi, con người là một khổ ải, hết lối thoát rồi. Bởi vì lúc bây giờ có nhiều người, người ta sẽ nói về này, thế thì mình làm thiện để làm gì? Bởi vì cái thế giới này rồi cái gì nó cũng qua đi, rồi anh cũng chết, rồi tôi cũng chết, rồi những người mà chúng ta giúp đỡ nó cũng chết, rồi những người mà chúng ta thương yêu nó cũng chết. Thương yêu giúp đỡ làm cái gì, suy nghĩ thì cho nó mệt đầu mệt óc mà có đi đến đâu. Bởi vì cái thế giới nó chỉ có nó và hết nó rồi, mình không cần tin cái gì khác hết. Và một khi mình tin gì khác hết thì chẳng, nó cũng đồng nghĩa cái vấn đề chết là hết. Chết là hết rồi thì tự nhiên mình nghĩ cái gì, nhiều thứ trong đầu mình để làm cái gì vậy? Tự nhiên mình nghĩ cái này hay cái kia dở thì ác, mình đi học Phật pháp để làm chi ấy? bằng đó cái mình làm để làm cái gì mới được, nếu thế giới này chỉ duy nhất nó có, ngoài thế giới không có cái gì nữa hết. Thành ra thật là một cái khổ ải cho con người, kiếp số của con người thật là đau khổ. Làm gì nữa thì rồi cũng già, cũng bệnh chết, không cái gì tránh khỏi già bệnh chết. Và trước sau gì anh nào cũng đau khổ hết. Thế thì bây giờ mình cứ hưởng thụ đi cho nó đã, biết đâu mai đấy mình bệnh sao. Tôi mới trước mới khỏe lắm, nay mới lên khóa học cái đau bụng đủ thứ hết, thay thôi thành ra cái hôm khỏe nó tha hồ đi chơi cho nó sướng đi cho rồi. Tại vì cái thế giới nó chỉ có như vậy thôi, và nó chỉ có thời gian như thế thôi, tại sao mình không hưởng thụ? Mà mình giúp con người mà để cho người ta sướng, nhưng mà sướng rồi cũng đi đến đâu hết á. Nhá, ăn no no mai lại đói, tại sao mình cứ nghĩ cái chuyện ăn no cho người ta, mai nó lại đói mà chính mình cũng mang đến cái đói đó nữa. Mà tốt ở chỗ nào? Nếu mà thế giới này nó chết là hết rồi thì cái tốt nó để làm gì mà mình phải cưu mang ôm lấy nó? Nó ích lợi ở chỗ nào mới được? Thành ra nếu mà mình cứ như thế mình suy nghĩ ra thì thấy ngay là thật là đau khổ nếu mà chỉ có một thế giới này thôi. Còn nếu mà mình đã tin là có một thế giới nào khác nữa thì mình phải phát triển cái trí huệ đó rồi cho nó vững chắc, rồi mình mới đi đến một cái chỗ lựa chọn. Mình sẽ thấy cái lựa chọn đó, và lúc bây giờ tất cả những cái tình cảm, những cái gì của mình nó khác đi. Như bây giờ tôi có thể nói này cho quý vị thấy để mà chúng ta ý thức được phần nào những cái hạnh ở trong đạo. Nhiều khi mình ý thức được mình chính mình là người Phật tử mà mình sẽ có nhiều cái phê bình đáng tiếc. Ví dụ như bây giờ có một số người lạc ở trong rừng rậm rất nguy hiểm, đầy đau khổ, đầy nghĩa là nguy hiểm, rắn rết bọ cạp đủ thứ, chăn rồi cọp beo gì nó bao vây xung quanh, lúc nào mình cũng thể chết đến nơi hết. Mình ở trong đó, trong cái cảnh đau khổ đó mình phát sinh ra những cái tình cảm vui buồn theo cái hoàn cảnh. Nó vừa thiếu đồ ăn đồ uống nữa, thành ra cái vui của mình á, khi nào mà người nào đi hái được vài ba cái trái cây cứng ngắc chua lè nào đó là mừng muốn chết rồi. Chứ nếu bình thường mình ở cái hoàn cảnh khác đó, mà ai đưa cho mình trái cây vậy mình giục đi, và mình còn nghĩ cái người đó chơi xấu mình nữa. Nhưng mà lúc ở trong cái hoàn cảnh đó thì cái niềm vui của mình á, nó lại là tìm thấy những cái trái đó. Thành ra tâm tính mình nó thay đổi theo hoàn cảnh hết rồi. Thì trong lúc đó như vậy á, con người mới có những người tốt nhường nhịn giúp đỡ những người khác trong cái hoàn cảnh đó. Nếu ăn những cái trái mà chua lè cứng ngắc đó thì mình ăn một trái rồi nhường cho người khác. Những người kia cảm kích cảm động, người đó là người tốt, người đó là cái người mà hết sức thánh thiện. Nếu bây giờ có người khác mới ngồi suy nghĩ như vậy, và chứ cái tối ngày mà ở trong này mà đóng cái trò tình cảm nó mãi đạo đức đó hoài rồi đi đến đâu, tại sao mình không tìm ra một lối thoát? Tại sao mình không ra khỏi cái này? Tại vì hồi xưa mình ở mình thấy mình sướng lắm, hồi mình chưa có lạc vào khu rừng rậm này mình thấy mình sung sướng, mà mình đâu có phải mình đói khát, mà đâu phải phát sinh nhiều cái như vậy. Có nhiều người vì tham lam mà nổi lên những cái tính ác dữ, mà chỉ vì những cái không có ra gì hết, mà chẳng qua là bởi vì họ bị nhốt ở trong cái khu rừng rậm đó, họ bị thiếu thốn như vậy mà nó phát sinh lên những cái tâm ác như thế. Rồi bây giờ cứ đem đạo đức ra dạy dỗ cho họ, họ chịu không nổi khi đói lên họ vẫn làm tham như thường, khổ ải quá. Rồi lúc bây giờ mình kết án họ là ác, rồi nhiều khi đem ra xử tử nữa. Thành ra thấy là cái thế giới này nó bế tắc, thì những người đó họ sẽ tìm một cái lối thoát. Thành ra trong cái lúc mà suy nghĩ như vậy thì dĩ nhiên họ ngưng tất cả những cái hành động, họ không tham dự vào những cái hành động ở trong đó nữa, họ không có những hành động mà tương ưng với những cái hoàn cảnh đó nữa. Thì chúng ta có thể nói đó là những người đi tìm chân lý, những người đó tách xa khỏi thế gian này đi. Và một khi tìm ra được cái lối thoát rồi á, thì những người đó họ làm gì? Họ vào họ tiếp tục sinh hoạt bằng thương ghét gì ở trong cái hoàn cảnh đó sao? Thì dĩ nhiên họ phải nghĩ cái chuyện dẫn ra thôi. Thì lúc đó họ không có muốn làm một nhà đạo đức, nhà hiền triết nào ở trong cái hoàn cảnh đó nữa. Họ không muốn làm một ân nhân ở trong hoàn cảnh đó nữa, mà cái mục tiêu họ là dẫn ra, làm sao đi ra. Những cái chuyện này đừng có quá mà gì, tại vì có nhiều người họ quên mất cái hoàn cảnh hồi trước của họ. Họ chỉ nghĩ cái hoàn cảnh hiện tại của họ là cái sự thực duy nhất có mặt, thế cho nên họ bám chắc vào đó. Bây giờ bảo họ là thôi, mấy cái đồ ở trong rừng rậm này ăn vô nhiều khi còn bị nó trúng độc nữa, đừng có tham nó nữa. bây giờ bỏ nó đi, bây giờ tin theo tôi, đi ra khỏi đây, có một cái lối. Nhưng mà họ quen rồi, quen cái tính rồi, họ mà không bỏ mấy cái này chết rồi, có mấy cái này ăn thôi, bây giờ bỏ nó đói chết. Thành ra họ nghe theo. Nhưng mà dĩ nhiên đây á, là tôi nói trên phương diện cái người, một người có trí là họ muốn dẫn ra như vậy, thì cái hành của họ nó khác. Họ không có tích cực tham gia vào những cái sinh hoạt của cái thế giới đó nữa. Nhưng mà cái vấn đề của họ luôn luôn là thấy rõ đi, mình đang ở đâu, mình đang ở trong một cái khu rừng rậm nguy hiểm, mình nên bỏ nó đi. Và tôi bảo đảm có một cái chỗ thoát, có một lối thoát. Và theo cái đường lối chỉ dẫn tôi đi sẽ thoát được. Và cái chỗ đó mới là cái chỗ mà chúng ta hưởng sung sướng. Thì họ, cái người đó vô, họ chỉ có giải thích như thế thôi, chứ họ không có tiếp tục tham gia làm những cái công việc mà cái gì của thế gian này nữa. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta phải nhớ một điều, là đó là nói một cách đại đề như vậy. Nhưng trong cái mà tích cực mà để giúp đỡ những cái con người đó thoát khỏi đó, thì nhiều khi bắt buộc phải đóng trò, bắt buộc phải đóng kịch. Thì bắt buộc nhiều khi để lấy lòng tin tưởng của người ta đó, thì dĩ nhiên mình cũng bảo đây này, tôi có mấy cái trái cây sống này, tôi nhường hết, tôi cho hết. Quý vị muốn cái gì cho hết này, tôi có một cái túp lều này này. Túp lều dưới này nó chỉ có mấy con rết thôi, chứ không có rắn biết gì đâu. Cắn thì cũng chỉ đau một hai bữa thôi, chứ không đến nỗi chết. Tôi nhường cho quý vị, cho hết. Và người đó bảo là cái đó, làm như thế. Và cái đó được kêu là bố thí ba la mật. Nhưng mà nó chỉ là một sự đóng trò thôi, để cho những người kia người ta tin tưởng. Và để tin tưởng rồi là để dẫn người ta đến cái chỗ giác ngộ, cái thế giới giác ngộ. Thì đó là đại khái là cái tinh thần ý nghĩa của Phật giáo Đại Thừa. Mà đối với Phật giáo Đại Thừa là cái cứu cánh nó nằm ở chỗ đó. Và Đức Phật đó là muốn dẫn mình về đến cái chỗ đó. Thì cái chỗ đó đó nó khó diễn tả. Nhưng mà cái biểu tượng, cái hình ảnh mà có thể nói là đầu tiên và cũng là cái biểu tượng đúng nhất của nó là tịnh độ, cõi Phật. Vì chúng ta hiểu thêm điều nữa là không đưa mình không có thật, mình chỉ do nhân duyên tạo. Nếu không đưa mình vào một cái nhân duyên giác ngộ thì cái tôi của mình không bao giờ nó giác ngộ. Bởi vì mình đâu có thật, mình là nhân duyên mà nó thành. Thành ra phải đưa vào một nhân duyên giác ngộ. Chúng ta cứ thấy cái vấn đề nhân duyên rất quan trọng. Đạo Phật bằng chứng là dù có ai nói là thế gian này, cái đó là Đại Thừa nói, không phải ai đâu. Thế gian này phiền não tức niết bàn, thế gian này là tịnh độ hay gì đi chăng nữa. Nhưng mà khi mà nói cái câu đó cũng nói ở một cái đạo tràng thanh tịnh. Mà khi những người nghe cũng phải đến một cái chỗ đó, không phải nghe xong vậy thôi, cũng phải thực hành. Bất cứ một công việc gì cũng vậy, như mình phải lựa một cái chỗ này để học Phật Pháp. Tuy rằng cái Phật Pháp mình nó rất giản dị, nó có cái gì đặc biệt, nó có một cái gì là tu trì khổ hạnh gì hết, nhưng mà cũng phải tìm một chỗ, lựa một chỗ. Cũng phải có đủ những điều kiện, tức là đủ những nhân duyên như thế nào đó. Chứ không phải bảo ô đâu Phật Pháp rồi chúng ta ra chợ ngồi ăn uống với nhau, nói chuyện với nhau một lát là nó cũng thành Phật Pháp được. Thành ra vì vậy mà nhân duyên nó rất quan trọng, nó là tất cả. Thì như thế cho mình thấy là